chân thế con đường, hãy cùng đến với lòng Chúa xót thương, Ngài dìu đưa vào hạnh phúc thiên đường. Ai tin tưởng và một lòng tin thắng, dẫu phiêu dạt đầy chán trường thế lương, quay về cùng với Thiên Chúa yêu thương, Ngài vỗ về và ôm ấp trong lòng.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh hạnh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Luật còn dạy rằng ai rẫy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, bất cứ ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị rẫy thì cũng phạm tội ngoại tình. Đó là lời Chúa. Anh chị em có thuộc bài về gia đình của Ngọc Lễ không? Thuộc cái bài gia đình của Ngọc Lễ không ạ? Thuộc bài không? Ba là cây nến.
À,
thắp sang một gia đình lung linh tình mẹ tình cha, lung linh cùng một mái nhà, lung linh tình mẹ tình cha, lung linh hai tiếng gia đình. Hát lại lần nữa nào, ba là cây hai ba.
Ba là cây nến vàng,
sang một gia đình lung linh tình mẹ tình cha, lung linh cùng một mái nhà, lung linh tình mẹ tình cha, lung linh hai tiếng gia đình. À, bài hát do Ngọc Lễ với Phương Thảo sáng tác và hát. Anh chị em thấy bài hát đó là: ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, xanh vàng hồng, ba ngọn nến lung linh thắp sáng một gia đình. Một gia đình mà hoàn hảo thì phải có bao nhiêu thành phần, thưa anh chị em? Một gia đình mà đầy đủ hoàn hảo thì phải có bao nhiêu thành phần trong gia đình ấy? Ba. Thứ nhất là phải có cha hay là ba hay là bố. Thứ hai là phải có mẹ hay là má hay là bu hay là mợ. Có người gọi là mợ phải không? Rồi thì phải có. Nhưng mà trước khi mà làm cha thì phải làm gì? Trước khi mà làm cha làm con đương nhiên rồi, làm con rồi mới làm cha. À đúng rồi, cho chồng hóa tay thưa chị em. Trước khi làm cha thì phải làm chồng. Anh đã làm gì rồi?
Chưa.
Hả?
Dạ con chưa.
Chưa làm gì hết. Đang làm gì thôi?
Đang đi làm.
Đang đi làm. Đang làm gì? Đang làm con rồi. Trước khi làm cha thì phải làm chồng. Trước khi làm vợ thì phải làm Chứ là đúng 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 đúng. Bây giờ có những người trước khi làm vợ đã làm mẹ rồi. Đó gọi là ăn cơm trước cạn, gọi là ăn cơm trước cạn. Đúng ra thì phải trước khi làm mẹ thì phải làm vợ, tức là phải làm vợ làm chồng. Sau đó thì khi nào thì được làm cha? À, có con thì được làm cha. Khi nào được làm mẹ? Có con thì người vợ được trở thành người mẹ. Vậy thì một gia đình đầy đủ là phải có cha, mẹ và con cái. Có ngọn nến xanh, ngọn nến vàng, ngọn nến hồng. Thiếu một trong ba thì gia đình ấy là bị khập khiễng, giống như là cái kiềng ba chân, mà một trong cái chân ấy bị mất hay là chưa có thì cái kiềng ấy chưa có vững chắc được. Chúng ta thấy là ngày hôm nay có nhiều gia đình, thứ nhất là bị tình trạng mà tôi thấy nhiều người xin tôi cầu nguyện lắm, tức là thưa cha, vợ chồng con lấy nhau đã 5 năm, vợ chồng con lấy nhau đã 10 năm, có khi lấy nhau đã 15 năm mà vẫn chưa có con. Cho nên vẫn chưa bao giờ được nghe một tiếng ba ơi, chưa bao giờ được nghe một tiếng mẹ ơi. Cho nên họ khao khát có những đứa con lắm, thưa anh chị em. Họ rất khao khát. Mà vì bệnh hiếm muộn. Bệnh hiếm muộn ấy có khi là do bệnh của người chồng, có khi là do bệnh của người vợ, có khi là do cả hai. Cho nên họ rất khao khát có được đứa con, dù chỉ một mà thôi. Mà một gia đình chúng ta thấy là trong nhà, dù là nhà cao cửa rộng, dù là nhà lầu xe hơi, dù là máy lạnh, tivi, đầu máy không thiếu cái gì cả, hát karaoke âm thanh gọi là HD rồi cái gì xì tê rồi thì sờ rao thì đủ thứ hết, âm thanh nổi, âm thanh chìm, âm thanh trong, âm thanh đục, đủ thứ hết. Nhưng mà vẫn thiếu một cái âm thanh, đó là âm thanh của tiếng trẻ thơ. Rất thèm nghe một tiếng khóc hoặc là một tiếng cười của trẻ thơ, phải không? Mà không sao mà có được, thưa anh chị em. Đấy là một cái thử thách, đấy là một cái điều mà những cặp vợ chồng hiếm muộn bây giờ họ đang khao khát lắm. Chính vì thế mà nó xảy ra chuyện đấy, là nghe ở đâu mà có khấn vái, mà có được giúp cho họ giải quyết được vấn đề hiếm muộn, thì dù ở bất cứ đâu, dù là tốn kém bao nhiêu tiền xe, bao nhiêu là tiền chi phí, họ cũng đến để họ xin khấn, xin cầu nguyện, chỉ với một niềm khao khát là xin cho chúng con có được những đứa con, hoặc là một đứa con thôi cũng được. Mà cái niềm khao khát ấy, tôi nhận được rất nhiều lá thư xin khấn, xin cầu nguyện như vậy. Con chẳng mong gì cả, con không mong giàu có, con không mong gì cả, chỉ mong là có được những đứa con. Mà ta thấy rằng một gia đình làm vợ, làm chồng mà chưa được làm cha, làm mẹ thì vẫn là một cái nỗi khao khát, một cái thiếu sót mà không có gì có thể bù lấp được. Không gì có thể bù lấp được. Cho nên có những người thì họ bây giờ cho thấy họ có nhiều cách giải quyết, mà không còn theo cái luật tự nhiên, không theo luật của tạo hóa nữa, là họ phải can thiệp vào bằng y khoa, bởi gọi là phương pháp thụ tinh nhân tạo. Thụ tinh nhân tạo. Mà phương pháp thụ tinh nhân tạo, thứ nhất thì ta thấy là cái xác suất nó chả được bao nhiêu, thứ hai là nó rất tốn kém, và cái điều thứ ba nó là nó không theo đúng cái quy luật tự nhiên, không theo đúng quy luật mà Thiên Chúa tạo dựng nên, là người nam, người nữ, rồi hai người ăn ở với nhau, hai người yêu thương nhau, và kết quả của cái tình yêu thương ấy, hoa trái của tình yêu thương ấy là những đứa con theo một cái trật tự hài hòa, tự nhiên mà tạo hóa đã sắp đặt nơi cơ thể của con người chúng ta, theo những cái quy luật tự nhiên ấy. Bây giờ chúng ta nhờ khoa học mà can thiệp vào, mà chúng ta thấy là can thiệp vào như vậy rất là khó, mà cũng không phải là đường lối mà giáo hội chủ trương như vậy. Vì giáo hội luôn luôn là trung thành với Thiên Chúa. Mà trung thành với Thiên Chúa là tuân theo những quy luật tự nhiên mà Thiên Chúa đã định đoạt, đã sắp xếp trong vũ trụ, trong thiên nhiên với con người rồi. Nếu mà chúng ta không tuân theo những trật tự ấy thì mình gặp cái trục trặc, gặp cái trở ngại. Rồi bây giờ người ta còn thêm những cái dịch vụ khác là dịch vụ gì? Đẻ mướn. Dịch vụ đẻ mướn là muốn làm mẹ nhưng mà lại không chấp nhận hay là không chịu nổi tình trạng khi mà có thai, ta gọi là mang nặng. Mang nặng. Sao ông kia biết mà bà này không nói? Rồi là mang nặng đẻ đau. Đó là cái điều mà Chúa cũng đã định đoạt khi mà con người ta phạm tội, nhớ không? Khi Adam Eva phạm tội thì Chúa nói rằng người đàn ông sẽ phải lao động, phải vất vả, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, phải cày sâu cuốc bẫm mới có mà ăn. Tại vì ngày xưa lúc chưa phạm tội thì cái quy luật tự nhiên ấy là thiên nhiên nó vâng phục con người. Nếu con người vâng phục Thiên Chúa. Bây giờ con người không vâng phục Thiên Chúa nữa thì thiên nhiên nó cũng không vâng phục con người. Cho nên con người phải chấp nhận là cày sâu cuốc bẫm, đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có mà ăn. Còn người đàn bà, Chúa nói phải đau đớn lúc mà sinh con, phải mang nặng đẻ đau. Cái quy luật nó như thế rồi. Và con người ta chống lại cái quy luật ấy bằng cách là thích có con nhưng mà lại sợ mang nặng đẻ đau mới đi đến dịch vụ gì? Đẻ mướn. Tức là tôi có thai rồi nhưng mà tôi sợ mang nặng đẻ đau, và nhất là một số còn ích kỷ là sợ đẻ thì nó xấu. Đẻ nó xấu, mà chúng ta biết rằng đẻ đâu đã xấu. Với Việt Nam mới có câu là gái một con trông mòn con mắt. Mà đi ai trông mòn con mắt dưới đây không? Mấy kia hả? Mới còn đứa hả? Mấy tuổi?
12 tuổi.
À, 12 tuổi. Chắc trùng lắm, mắt gì đó không còn nữa, mòn luôn. À, thì còn hai nữa không? Còn hả? Cũng một con mòn con mắt. Hả? Rồi ai nữa? Con cũng một luôn. Con cũng một luôn. Bé kia mấy tuổi mà nó giơ tay? Nó 3 tuổi. 6 tuổi sao lại giơ tay? À, giơ tay giùm mẹ nó. Giơ tay giùm mẹ nó. Ta thấy là như vậy thì đâu có phải là cứ sinh con thì là xấu đâu mà sợ, phải không? Rồi có Việt Nam mà còn có câu khác, đó là gì? Ra đường thiếp hãy còn son, về nhà thiếp đã năm con cùng chàng. Đấy, đẻ năm đứa con rồi mà ra đường người ta bảo rằng trời ơi sao mà vẫn còn trẻ thế, nhìn như là gái còn son. Ra đường thiếp hãy còn son, tức là nhìn đâu đến nỗi nào, dù là đã năm con mấy đứa rồi, đây nhìn vẫn đẹp phải không? Mấy? Hai nhìn đẹp không? Đẹp. Mấy?
Dạ hai ạ.
Hai. Mấy?
Con á.
Ừ.
Tám.
Tám rồi thì chưa. Cho tạm phá tay coi nào đây. Bà bao nhiêu tuổi?
72 ạ.
Chú có 72. Nhìn tưởng 27. Chị đứng lên coi. Đây. Tôi nói có sai không? Đây. Đây mọi người nhìn coi. Đây này, thấy chưa? Bây giờ nói thật lòng đi, nhìn coi chị cỡ bao nhiêu?
Cỡ khoảng 65 à.
65 nhìn cỡ bao nhiêu?
Dạ 60 ạ.
60. Mà bây giờ chị là 70 mấy?
72.
Tóc chưa có bạc mà răng vẫn còn đầy, vẫn còn trắng, rồi da thì vẫn còn là mịn, chưa có nhăn nheo gì cả. Chị cho biết bí quyết nào mà 72 tuổi với 8 đứa con mà vẫn còn trẻ đẹp như thế này?
Con á, chẳng có bí quyết gì hết.
Ừ.
Chúa cho
vậy thôi chứ không bí quyết gì. Con ngồi kia.
Đâu?
Con trai đấy, con dâu đấy.
À, con trai con dâu rồi đã có cháu chưa? Bà có cháu chưa?
Con cháu lớn lắm rồi.
Mấy cháu?
13 cháu.
Mấy con?
8 đứa con.
8 đứa con còn sống hết.
Vâng, mất một cháu rồi.
Cháu
còn
có gia đình
7.
Hết chưa?
Có gia đình rồi.
Hết. Rồi bây giờ được mười mấy đứa cháu?
Con được 13.
13 đứa cháu, có chắc chưa?
Chưa có chắc.
Hả? Sao? Sao con? Sao con nói sao? Con nói gì? Sao cái gì?
Hồi nhỏ bà ngồi sinh ra nhiều con lắm.
Đó, đứa nào nói đấy?
Cháu nội á.
Cháu mấy tuổi?
Cháu được 6 tuổi.
Cháu nó 6 tuổi nó bảo hồi nhỏ bà nội sinh nhiều con lắm. Rồi xin lỗi bà là ông còn không?
Dạ thưa còn ạ.
Rồi hai người xin lỗi, hai người lấy nhau năm bao nhiêu tuổi bà còn nhớ không?
Năm con 20. Còn ông nhà con là 29.
Rồi bắt đầu sinh đứa con đầu tiên là năm bao nhiêu tuổi?
Năm con 21.
Rồi sinh một loạt 8 đứa luôn hay sao?
Vâng ạ. Rồi. Một loạt 8 đứa.
Rồi. Hả? Bà nội làm lần 8 đứa hả?
Bà nội một, bà nội con sinh một lần là 8 đứa.
Đâu, bà nội con sinh một lần là 8 đứa. 8 đứa trong đó có bố con đấy. Bố hay mẹ? Bố phải không? Bố. Bà nội là bố rồi, vâng, 8 đứa, trong 8 đứa đó có bố nó. Nên thấy con nít ra đơn sơ dễ thương không? Quá dễ thương, hả? Sao con? Sao nói?
À, con biết.
Hả? Sao cũng một đứa à? Hay mấy đứa? 3 đứa. Thì chúng ta thấy là cái tình trạng xã hội ngày hôm nay bây giờ, người ta ngại sinh, vậy sợ đau, sợ xấu, vậy sợ mệt, sợ vất vả, mà người ta lại thích có con. Cho nên là nó diễn tả cái thái độ gì? Ích kỷ của con người. Chỉ biết lo cho bản thân mình. Mà một người mẹ mà sợ đau, sợ xấu, sợ mệt như vậy, khi sinh ra đứa con, ta có nghĩ rằng người mẹ dám hy sinh tất cả cho đứa con nữa không? Ngay từ đầu đã không có cái chữ hy sinh rồi, thì làm sao mà lúc mà sinh ra đứa con, đâu phải cứ sinh ra rồi để đó nó lớn, phải mấy năm, 3 năm bú mớm, phải không ạ? Phải chăm sóc nó, rồi phải dạy mặc, tập ăn, tập nói, tập gói, tập mở. Chứ đâu có phải là mình cứ sinh con rồi giống như là heo, hay là xin lỗi chị em heo, hay là bò hay là dê gì á. Hồi đó nhà dòng chúng tôi nuôi dê, tôi thấy hay thật. Lúc mà con dê nó sinh ra, mình nghĩ là người mà sinh ra thì phải đỡ, rồi phải chăm lo ngày này qua tháng nọ, đến 3 năm rồi nó mới bắt đầu nó chập chững nó đi được, phải không? Mà cái con dê, mẹ nó vừa nó sinh ra tí rồi máu me be bét như vậy thì mẹ nó liếm láp được tí thì nó dây mấy cái rồi nó nhảy từng 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 nó đi được rồi, phải không? Rồi mẹ nó đi trước là con nó rồi tong 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 nó đi sau, ngày hôm sau là ra thấy nhảy tung tăng hết rồi, rất là cứng cáp. Ta thấy Chúa tạo dựng nên con vật nó như vậy để làm gì? Để phục vụ cho con người. Chứ nếu mà 3 năm mà cứ như vậy thì làm gì có thịt dê mà ăn, hả? Cho nên mình thấy Chúa tài tình vô cùng, phải không? Nhưng mà khi mà dựng nên con người đó, ngay cả trong trình thuật tạo dựng, dựng nên con người, Chúa không phải là phán một lời thì là có. Dựng nên vũ trụ vạn vật này, phán một lời thì có hết tất cả, đúng không? Đúng không ạ? Nhưng mà khi dựng nên con người, Chúa có phán một lời thì có con người không? Nghĩ vào trình thuật, Chúa dựng nên Adam bằng cách nào? Dựng nên Adam bằng cách nào? Ở kia kinh thánh, nhóm kinh thánh mà bây giờ hỏi dựng nên Adam bằng cái nào không biết thì chết rồi. Hả? À, lấy bùn đất mà nắn nót nặn lên, có nghĩa là chăm chút từng ly từng tí một. Anh chị em nhìn thử coi, cả bao nhiêu tỷ con người có một ai giống một ai không? Không có ai giống một ai, đúng không? Ngay cả là anh em ruột hoặc là chị em ruột bảo là giống nhau như hai giọt nước, nhưng mà có thực sự là giống nhau tuyệt đối không? Không, vẫn có gì khác nhau. Mà trong bao nhiêu tỷ con người, từ lúc tạo thành vũ trụ vạn vật cho tới bây giờ, bao nhiêu tỷ con người không có một ai giống một ai. Thì mình mới thấy rằng cái công trình tạo dựng con người đó là công trình tuyệt vời nhất của Thiên Chúa. Mỗi một người chúng ta là một sáng tạo độc nhất vô nhị của Thiên Chúa. Chị tên gì? Hả? Linh. Cái gì Linh? Trần. Trần Linh. Để đi đốt đuốc khắp trần gian này, có tìm thấy một Trần Linh thứ hai không thưa anh chị em? Có không? Không. Mà cho dẫu rằng sau này cho đến tận thế có xuất hiện một Trần Linh thứ hai trên cõi đất này không? Cũng không luôn. ta thấy mỗi một người chúng ta là một tác phẩm tuyệt vời, độc nhất, vô nhị của Thiên Chúa. Và khi mà tạo dựng nên con người như vậy rồi, Chúa thấy Adam có vui không? Adam lúc đó có vui không? Vui không? Vui không? Không vui. Tại sao lúc đó Adam không vui? Anh cho tôi biết.
Tại vì Adam một mình cho nên không vui.
À, vì Adam ở một mình cho nên không vui. Này, nhà xe rồi tất cả mọi thứ cho làm bá chủ hết vũ trụ vạn vật này, việc không vui vì con muốn cái gì Adam?
Muốn có người chia sẻ.
À, Adam muốn có người chia sẻ. Cho nên lúc Adam ngủ, Chúa làm cái gì? Lấy từ xương sườn của Adam ra và dựng nên một người giống như Adam mà lại không phải là Adam. Mình với ta tuy hai mà là một. Tại vì lấy từ xương sườn của Adam ra, tuy hai mà là một. Thế nhưng mà ta với mình, to lên, ta với mình tuy một mà hai. Nó hay là cái đó, nó thú vị là cái đó. Cho nên Adam bừng mắt tỉnh ra thì thấy bên cạnh một người, bên cạnh mình có một người giống như mình mà không phải là mình. Adam nói đây là xương bởi xương tôi, mà đây là thịt bởi thịt tôi, nhưng mà lại là không phải là tôi. Anh thấy, em thấy lạ không? Mà là một người khác tôi, mà là một người mà tôi thấy rằng từ hôm nay tôi không thể sống thiếu người ấy được. Adam nhảy tưng lên vui mừng, đây là xương bởi xương tôi, đây là thịt bởi thịt tôi. Hạnh phúc gia đình là như vậy thưa anh chị em. Khi mà chúng ta thấy rằng người khác khác mình nhưng mà lại giống mình, mà không phải là mình, mà mình không thể sống thiếu người ấy được, lúc đó gia đình đang sống trong hạnh phúc. Bao lâu mà ta cảm thấy được rằng là cái mình này nó không còn hấp dẫn với ta nữa, nó không còn thu hút ta nữa, nó không còn quyến rũ ta nữa, lúc đó trong ta sẽ nảy sinh một ý tưởng, mà ở đây chưa gọi là ý tưởng gì, ngoại tình. Nảy sinh một ý tưởng ngoại tình. Bao lâu mà thấy rằng người này, lúc mà Adam hét lên được đây là xương bởi xương tôi, mà đây là thịt bởi thịt tôi, còn bây giờ thấy rằng cũng là xương tôi đấy, cũng là thịt tôi đấy, mà dường như bây giờ nó không còn hấp dẫn tôi nữa, cho nên tôi đi tìm cái xương khác. Đi tìm chưa? Không. Đi tìm chưa? Hả? Đi tìm chưa? Chưa. Nghe là có bà xã ở đây thì không dám nhận lời. Lúc đó trong mình mới nảy sinh một cái ý tưởng khác, mà Chúa nói rằng con phạm tội ngoại tình trong tư tưởng. Dù rằng mình chưa có hành động, nhưng mà trong trí mình, trong đầu óc mình đã bắt đầu đi tìm kiếm một cái xương sườn thứ hai, đi tìm kiếm một người thứ ba. Vì ta đã cảm thấy là người này không còn hấp dẫn, ta đã cảm thấy chán nhau rồi. Cho nên thưa anh chị em, tình yêu không phải là một thứ từ trên trời rơi xuống rồi cứ thế mà nó lớn lên. Tình yêu ấy phải được ta đi tìm kiếm, vun đắp, tìm kiếm, vun đắp, và phải nuôi dưỡng nó. Phải nuôi dưỡng nó. Tình yêu phải nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng bằng hy sinh, nuôi dưỡng bằng sự ân cần, nuôi dưỡng bằng sự chăm sóc cho nhau. Bao lâu ta còn quan tâm đến nhau, bao lâu ta còn nghĩ đến nhau, bao lâu ta còn hy sinh cho nhau, bao lâu ta còn chấp nhận nhau, thì lúc đó tình yêu của ta đang được nuôi dưỡng lớn lên. Mỗi người có trách nhiệm trong gia đình của mình, người làm vợ, làm chồng có trách nhiệm nuôi dưỡng tình yêu. Nhớ dùng, đừng có coi thường. Vì khi mà ta coi thường như vậy, tình yêu không được trân trọng nữa, thì tình yêu nó sẽ tàn lụi. Và khi nó tàn lụi như vậy, ta sẽ đi tìm kiếm một cái tình yêu khác, đúng không? Bao lâu mà bạn về nhà, người ta nói bao lâu bạn về nhà, bạn không còn thấy vợ bạn là một người mới hấp dẫn nữa, thì lúc đó trong bạn đã bắt đầu nảy sinh những cái tư tưởng là ngoại tình rồi. Vì thế mà cả người vợ, cả người chồng, mình phải có trách nhiệm là nuôi dưỡng tình yêu ấy. đừng có coi thường, đừng có quen quá rồi hóa nhảm, đừng có gần chùa gọi bụt bằng anh. Thôi trời ơi, ngày xưa lúc mà là quen với nhau thì anh em, lúc mà quen với nhau thì mình nói với nhau bằng những lời âu yếm, rồi mình chăm sóc cho nhau, mình quan tâm đến nhau. Còn tại sao bây giờ mình lại không còn cái quan tâm ấy nữa? Nhớ sinh nhật của ông xã là ngày nào? Ngày nào?
Tháng 3 ngày 15 ạ.
Tháng 3 ngày 15. Nhớ buồn mạng ông xã ngày nào?
Con nhớ thánh mắt cô.
À, nhớ thánh mắt cô. Nhớ sinh nhật của vợ ngày nào?
À, nhớ dạ. Nào? À, 21 tháng 12 dạ.
21 tháng 12. À, nhớ bổn mạng của chồng tên thánh gì không?
Ignacio.
Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay hoan hô tất cả những anh chị em này. Mình vẫn còn nhớ đến ngày sinh nhật, vẫn còn nhớ đến ngày bổn mạng. Sợ rằng mình không còn nhớ đến ngày sinh nhật của vợ mình nữa, mà nhớ đến ngày sinh nhật của ai? Của bà hàng xóm. Hay là của cô thư ký. Có những người nhớ đến sinh nhật cô thư ký, nhớ đến ngay cả ngày giỗ của mẹ cô thư ký, mà mẹ mình giỗ ngày nào còn không nhớ. Có không?
Có.
Có những trường hợp nó xảy ra, cho nên làm cho con người ta bắt đầu là cái tình yêu đó nó bị nhạt nhòa, nó bị tàn phai rồi. Vì thế mà thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là người, chúng ta thấy rằng người mà biết nuôi dưỡng tình yêu thì sẽ làm cho tình yêu ấy được lớn mạnh mãi mãi. Ví dụ là ngày xưa, bài hát gì đó, ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang, em chính em ngày xưa đó. Gì nữa? Lúc mà nhớ đến người xưa đó, lá ngọc cành vàng, quyền quý cao sang, chúng ta không nói về, chúng ta không nói về lá ngọc cành vàng, quyền quý cao sang theo nghĩa là vật chất. Nhưng mà một cái con người lá ngọc cành vàng là cái con người mà được Thiên Chúa trân trọng quý mến, mà chúng ta cũng trân trọng quý mến người ấy như là lá ngọc cành vàng. Ta vẫn nhìn thấy người ấy quyền quý cao sang, dù trong bộ áo nâu sòng, dù trong quang gánh, dù trong là bàn chân nứt nẻ, nhưng mà vẫn quyền quý cao sang, bởi vì mình vẫn còn tình yêu. Khi ta còn tình yêu thì ta mới thấy được cái lá ngọc cành vàng. Còn không còn tình yêu, lá không còn là lá ngọc mà là lá gì?
Lá úa.
Cành không còn là cành vàng mà là cành gì? Cành khô. Lúc đó là lá úa cành khô rồi. Vì không còn tình yêu cho nên nhìn lá ngọc cành vàng thành lá úa cành khô. Mà khi cái lá úa cành khô ấy nó có hai chiều, hai cái nguyên nhân. Một cái nguyên nhân là khách quan là bởi người chồng, thí dụ vậy. Nhưng mà nguyên nhân chủ quan là chính người vợ. Mình cũng không có trau chuốt cho cái lá vẫn là lá ngọc, không có trau chuốt cho cái cành ấy là cành vàng, bên ngoài cũng như bên trong. Bên ngoài ta phải nhìn, nãy đó, bà 72 sinh 8 đứa con mà vẫn còn son sắt, còn trẻ trung như thế này, thì người chồng nhìn mới thích chứ, phải không? Mới không muốn đi ngoại tình chứ, mới cảm thấy là lá vẫn là lá ngọc mà cành vẫn là cành vàng. Vì mình biết chăm chút cho mình cả bên ngoài lẫn bên trong, cả cái nét lẫn cái đẹp. Đừng có nghĩ một chiều là cái nét đánh chết cái đẹp. Cứ nghĩ rằng cái nét đánh chết cái đẹp đúng. Cái đẹp ở bên trong là tối cần thiết, là tối quan trọng. Nhưng mà cái đẹp bên trong ấy nó phải được diễn tả ra bên ngoài bằng những cái hình thức mà tương đối, mình nhìn mình cảm thấy hấp dẫn, mình nhìn mình cảm thấy trân trọng, mình nhìn mình cảm thấy có giá trị. Rồi ta cũng đừng quá chú trọng đến cái bề ngoài mà bảo rằng cái đẹp nó đẹp bẹp cái nết. Và có những người chỉ chú ý đến bên ngoài thôi, suốt ngày son phấn, suốt ngày đi thẩm mỹ viện, suốt ngày trau chuốt quần áo, rồi suốt ngày shopping, rồi suốt ngày chạy theo mốt này mốt kia, riết người chồng nó không còn nhận ra mình là ai nữa. Có không? Có. Tại vì trời ơi, vợ tôi mà sao nó chạy theo thời trang, theo mốt quá đi. Lúc mà thấy người ta tóc vàng nó cũng vàng, lúc nó đỏ nó cũng đỏ, lúc người ta xanh nó cũng xanh, lúc rồi cuối cùng là trên đầu nó ba ngọn nến lung linh xanh vàng, ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, nó chơi luôn xanh vàng hồng. Thì chồng nhìn vào không biết là vợ tôi nó là người Hàn Quốc hay người Việt Nam nữa. Mình chạy theo mốt mà quá đáng, quá chú trọng đến cái bề ngoài. Rồi riết rồi người chồng nó nhìn, nó bảo không biết trên người vợ con cái nào là thật, cái nào là giả đấy. Đúng không ạ? Mình sửa nhiều quá, mình chú ý đến cái bề ngoài nhiều quá, dao kéo rồi cắt tỉa rồi đủ thứ hết. Mà mình quá chú trọng đến dao kéo cắt tỉa cái bên ngoài, mà không chú trọng đến cắt tỉa cái bên trong, cái nết của mình. Sao ngày xưa anh nói nhẹ nhàng như vậy, mà sao giờ em nó nói gì mà hở mở miệng ra là em nói gắt gỏng gỏng vậy? Em à, cái gì? Ôi trời, thôi là tiêu rồi. Em yêu gấu, gấu à, tiêu rồi. Thế, cho nên là chính về phía người vợ, về phía người phụ nữ, thì anh chị em mình để ý là mình lưu tâm đến cái đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài. Mình không có chú ý đến cái bên ngoài, người chồng người đi về mới ở trong cơ quan thì cô thư ký lúc nào cũng tươi trẻ, sạch sẽ, thơm tho, mát mẻ. Còn về nhà ra đón mình là ai? Dưới bếp chạy lên ống cao ống thấp, rồi đầu tóc thì không kịp chải, rồi thay vì là mùi ngày xưa là mùi giống gì đó, mùi nước hoa gì đó, nước hoa hoa sứ nhà nàng, nước hoa thanh hương, còn bây giờ toàn mùi mắm muối ớt tỏi gừng bạc hà với lại thì là không còn gì nữa. Cái sư bà này còn mắm tôm nữa thì thôi tiêu rồi. Thì ta thấy là tự nhiên cái người chồng mình phải chấp nhận một cái quy luật mà Thiên Chúa tạo dựng nơi con người, đó là ta gọi là trai tài gái sắc. Trai tài gái sắc nghĩa là gì? Có nghĩa là người phụ nữ yêu mến mà thương mến mà quý chuộng người nam, không phải họ dừng lại ở cái bên ngoài nhưng mà dừng lại ở cái tài. Cho dù là anh có bị, xin lỗi anh chị em, có những người nhạc sĩ mù mà vẫn lấy được vợ đẹp, vẫn lấy được nhiều người vợ tốt, là vì tôi thương, tôi mến anh ấy vì cái tài đánh đàn của anh ấy. Tôi thương, tôi mến anh ấy vì cái tài vi tính của anh ấy, vì cái tài khi tài làm bếp hay là cái tài sửa máy nước của anh ấy chẳng hạn. Thế thì người phụ nữ mến chuộng cái tài, cái khả năng của người đàn ông. Vì thế mà những người nam, những người đàn ông, những người làm chồng, làm sao mình phải có cái bản lãnh, làm sao phải luyện cho mình có những cái kỹ năng, làm sao phải luyện cho mình có những cái khả năng để mà biết làm cái này, biết làm cái kia, biết làm cái nọ. Chứ còn nếu mà người chồng mà thấy người vợ mà xin lỗi, thấy người chồng chả biết làm cái gì cả, cái gì cũng gọi thợ, rồi cái gì cũng phải nhờ ông hàng xóm, cuối cùng thì họ đi theo ai? Thế ông hàng xóm ráng chịu chứ sao vậy? Tại sao anh không làm, anh cứ bảo em sang nhờ ông hàng xóm hả? Anh cứ ngồi anh đọc báo, anh ngồi anh xem tivi, anh chẳng đụng chân đụng tay gì cả. Thì cô ta phải đi thuê người ta cắt cỏ, cô ta phải đi thuê người ta sửa ống nước, thuê người ta sửa máy bơm. Và cái ông sửa máy bơm lại khéo nói, đẹp trai to con tốt tướng, thấy không? Cuối cùng đụng tí là sửa, có khi là chưa hư đã sửa, tức là xong luôn, sửa luôn. Thì ta thấy là đàn ông con trai mình nó phải luyện cho mình có một cái khả năng, cho mình có một cái bản lãnh, vì đó là cái cột trụ trong gia đình mà, cái chỗ đứng và chỗ dựa cho người khác mà. Mà mình không có bản lãnh, không có khả năng, không có tài kinh bang tế thế, mà lúc nào mình cũng nhu nhược quá, lúc nào mình cũng yếu ụt quá, lúc nào mình cũng khều khều là thấy tiêu rồi, với hay phai mất rồi. Anh chị em thấy không ạ? Rồi trai tài thì gái sắc, tức là người nam họ nhìn vào một người phụ nữ thì cái điều đầu tiên gây ấn tượng với họ là cái sắc đẹp trước đã. rồi họ mới tính đến cái chuyện tính nết, phải không? Phải nhìn thấy con này nó dễ thương mới làm quen, làm quen rồi mới tìm hiểu, mới thấy à nó đẹp đó mà nó cũng có nết đó, cho nên là em à. Lúc đó anh chị em thấy không? Vì thế mà người phụ nữ mình phải có trách nhiệm, có bổn phận với chính mình. Và khi mà tôi có bổn phận với chính tôi là tôi phải làm đẹp cho tôi, cũng có nghĩa là tôi có bổn phận với chồng tôi. Bổn phận với chồng tôi là tôi phải làm đẹp để cho người ta nói rằng giàu vì bạn, sang vì vợ, đi vì một người vợ đẹp, người chồng cảm thấy hãnh diện. Thằng này vậy chứ mà lấy được con này cũng ngon lắm mà nha, đừng có coi thường thằng này à nha, phải không? Đúng không? Anh đi với một người vợ đẹp anh thì cảm thấy hãnh diện chứ. Bao nhiêu người trầm trồ nhìn vào vợ mình cũng cảm thấy hãnh diện chứ. Mình cũng ngẩng mặt lên khoát tay nàng đi lên. Còn nếu như mình đi với một người mà người ta không có biết, không có biết hay không để ý quan tâm đến cái bên ngoài, tôi nói là không quá chú trọng, tôi đã nói rồi. Còn cái chuyện là mình quan tâm chăm sóc cái sắc đẹp của mình, cái nét đẹp trời cho nó của mình, cái duyên dáng nó của mình, đó là cái bổn phận mình phải chăm sóc với chính mình. Coi chừng ta có lỗi với chính bản thân mình khi ta không chăm sóc về bên ngoài lẫn bên trong mình. Bạn nắm vững không ạ? Cho nên không phải là tôi chăm sóc đến tôi là tôi ích kỷ, không phải. Nhưng mà tôi chăm sóc đến tôi là vì tôi nghĩ đến người khác. Bây giờ ví dụ chúng ta đi cầu nguyện, chúng ta đi tham dự thánh lễ. Tôi lười tắm lắm. Tôi ví dụ tháng tôi tắm lần. Bản thân tôi không thích tắm, tôi sợ nước. Đó là cá nhân tôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng hôm nay nếu mà tôi đi với cộng đoàn mà tôi ngồi một tháng tôi không tắm thì người ta mà lên ở trong phòng máy lạnh thì có mùi gì xảy ra? Thường họ sẽ cảm thấy là rất là khó chịu khi họ đến gần tôi. Như vậy thì tôi lỗi bác ái với chính bản thân tôi. Tôi không làm đẹp cho tôi lỗi bác ái với chính bản thân tôi. Và tôi còn lỗi bác ái với người khác nữa. Tại vì tôi làm cho họ khó chịu khi họ đến gần tôi là tôi có lỗi đấy. Bạn nắm không? Cho nên không phải là cứ làm đẹp là tôi làm dáng, là tôi làm điệu, là tôi kênh kiệu, không phải. Nhưng mà tôi làm đẹp như vậy là tôi đáp lại lời mời gọi của Chúa là hãy yêu người khác như chính bản thân mình. Và khi mà tôi yêu tôi thì tôi phải chăm sóc cho tôi. Tôi yêu tôi phải làm cho tôi được đẹp, đẹp cả bên ngoài lẫn bên trong, đẹp từ bên trong ra bên ngoài. Đó là tôi yêu tôi. Và Chúa dạy tôi phải yêu tôi, chứ không, Chúa không nói là tôi phải ghét tôi. Và yêu người khác như chính mình. Nếu mà tôi không yêu người, nếu mà tôi không yêu tôi thì làm sao mà tôi có thể yêu người khác được? Vì yêu người khác như chính bản thân mình, không chăm sóc cho mình làm sao chăm sóc cho người khác được? Không lo lắng, không quan tâm đến mình làm sao biết cách mà quan tâm lo lắng cho đến người khác? Này chị ơi, tôi thấy là da chị nó hơi bị nám. Ủa sao tôi biết? Tại vì hồi xưa tôi cũng bị da nám như vậy. Rồi tôi xài cái loại này, loại này, loại này. Này, chị thử xài thử coi. Chị em thấy không? Là như vậy mình đang làm đẹp cho cuộc đời. Mình đang làm bác ái với người khác. Chứ đâu có phải là cứ cho tiền, cho thuốc, cho men, cho quần, cho áo mới là làm bác ái, mới là chia sẻ cho người khác cái đẹp. Đó cũng là một hình thức bác ái. Này, chị, tôi thấy chị đeo cái kiến này đẹp lắm á, hợp lắm á. Chứ còn lần trước tôi thấy chị đeo cái kiến kia nó không hợp. Dù là nó mô đen, nó mốt, nhưng mà nó không hợp với chị. Chị đeo cái này vừa, hợp, đẹp, dễ thương. Ồ vậy hả? Tôi đâu có biết, tôi thấy tôi hợp thì tôi đeo thôi. Rõ ràng mình thấy không? Khi mình làm đẹp cho mình, làm cho người khác cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Nãy đi lễ tôi chia trí quá. Sao vậy? Cái con nhỏ nó làm sao? Trời ơi, nó có mọc béo tốt gì đâu mà nó gầy dơ xương ra. Nó gầy, ta bảo là xấu thì yeah. Xấu thì yeah. To lên, xấu thì yeah. Tốt thì yeah. Biết thì phải nói lên, biết thì thưa thốt, không biết mới dựa cột mà nghe. Biết thì phải nói lên, xấu thì yeah. Đó là im rồi, xấu thì yeah. Tốt thì yeah. À, nhưng mà con nhỏ này trời ơi, xấu thì nó lại khoe, mà cái tốt thì nó lại Không biết cái tốt ở đâu cả mà nó cứ đem cái xấu nó khoe thôi. Nó gầy quá mà nó mặc áo hở trước hở sau dơ xương dơ sẩu ra. Rồi gầy thì mặc cái áo nó đừng có sát quá, nó bó quá, nhìn nó như là cái con mắm á. Khó chịu quá. Bạn thấy không? Mặc dù là bạn nói rằng tôi thích cái gì tôi mặc cái đó, nhưng mà bạn cũng phải để ý đến người khác đấy chứ, làm người khác cảm thấy là không khó chịu chứ. Ôi trời ơi, hồi trưa tôi lên rước lễ mà tôi bị chỉ trí quá, rước lễ không được. Sao vậy? Bảo trước mặt tôi con nhỏ đi trước tôi mà rước lễ tôi chỉ sợ nó té. Sao vậy? Suno người nó ngắn có thước mốt mà đi cái quốc cao 2 tấc thành thước 3, mà tôi chỉ sợ nó té. Thôi thì mình coi nhiều xài nhiều đi, hay là mình xài cũng vừa vừa thôi, nâng tầm nó cũng vừa phải thôi, đúng không ạ? Thì nó an toàn về sức khỏe của mình và làm người khác khỏi phải lo. Nhất là tôi đi dâng lễ cưới, thực sự mà làm lễ cưới là bị lo ra chi chí vô cùng vì mấy cô dâu. Như là cô mà đi đọc sách thánh, cô đi từ chỗ bàn này mà sang lên cái tòa giảng là chỉ sợ cô té, cứ chi chí vô cùng, chẳng còn để ý đến lời Chúa. Rồi thì cái váy là cái gì? Sore gì đó, nó dài cả 2-3 thước. Rồi cô đi, cô phải vừa đi, lúc thì cô quay lại cô kéo xoẹt, cô đi cái cô kéo xoẹt. Giá mà ông chồng ông ấy ga lăng thì ông ra ông ấy kéo cầm nâng khăn sửa túi cho nàng ấy còn đỡ. Ông chồng cũng kệ, cho nên là ông chồng đi trước lên tới bục đọc sách thánh rồi cô vẫn còn đang lết hết đi sau, cầm cái sau đây kéo xoẹt, cầm sau đây xấu xoẹt, cầm cái sau cái xoẹt. Tôi dừng lễ tôi chi trí quá thưa anh chị em. Rồi lúc mà trao nhẫn chẳng hạn lại cứ phải nhắm mắt lại vì lý do là nó nghèo quá, nó có tiền nó mua kim cương nhẫn kim cương nhưng mà nó lại không có tiền nó mua áo đủ vải, tội quá sức đi, thương vô cùng phải nhắm mắt lại. Rồi trò nhẫn mới xả xong thì tôi mở mắt ra. Như vậy thì thưa anh chị em, khi mà mình làm đẹp thì cũng phải lưu tâm đến những người chung quanh một chút nhé. Các bạn vào trong nhà thờ cũng vậy, đi tham dự thánh lễ cũng vậy, mình ở ngoài mình đi biển mình đi picnic đi shopping thôi, chị em rất là tự do, mặc sao thì mặc tùy theo xã hội họ đánh giá. Nhưng mà vào trong nhà thờ, vào trong nhà chùa, vào trong nơi tôn nghiêm thì mình cũng biết được rằng là đó là nơi tôn nghiêm, ăn mặc sao cho nó phù hợp ha, đúng đắn. Có một lần tôi đi qua bên Rome, và qua bên Roma tôi đi viếng các đền, các nhà đại thánh, vương cung thánh đường, các nhà thờ lớn, đến nhà thờ thánh Phêrô, đền thánh Phêrô, điện Vatican. Thì có những anh lính anh đứng ở bảo vệ, anh chặn những khách, đương nhiên là kiểm tra về sợ là mang vũ khí vào thì đương nhiên rồi, vấn đề an ninh kiểm tra, coi nhỡ có mang bom nổ các thứ. Bởi vì có một tên mà nó đã quá khích mà nó đập vỡ cái tượng Pia Tà đó, tượng mà Đức Mẹ mà ấm Chúa Giêsu dí trên thập giá đó, tượng nổi tiếng nhất thế giới đó, thì nó quá khích, sau nó vô nó đập bể. Rồi về sau là phải có một cái kiếng chắn đạn che trước cái tượng ấy. Thì có những người khách hành hương đi vô, nhưng mà anh lính gác ấy, khi mà thấy bất cứ người phụ nữ nào mà bước vào trong đền thánh Phêrô mà mặc áo hở cánh ấy, không có tay ấy, là họ không cho vô, không cho vô, xin lỗi. Có thấy đau khổ không? Đi từ Việt Nam hay đi từ mãi đâu đi mấy ngàn cây số, tốn bao nhiêu ngàn đô la để viếng vào đền thánh Phêrô, mỗi cái tội ăn mặc hở hang họ không cho vô. Cho nên là có những người phải ra lấy cái khăn, lấy khăn lông, hay là có người thì thấy là họ có mang cái gói quà, xong rồi vô xé cái giấy gói quà ra, lấy gói quà khoác vào giống như là cái khăn á, cột vầy, nó cho vô, không cho hở cánh hở tay đi vô những nơi tôn kính. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là khi mà sống trong đời sống gia đình với nhau, mình cần phải quan tâm đến nhau, mà người nam cũng như người nữ, người vợ cũng như người chồng, để tránh cái tình trạng mà hôn nhân đổ vỡ, tránh cái tình trạng mà đi đến chỗ ngoại tình. Thì điều đầu tiên là chúng ta phải chăm sóc tình yêu, vun trồng tình yêu ấy bằng cách là biết hy sinh, biết quan tâm, biết lo lắng cho nhau. Mà một trong những điểm mà chúng tôi vừa mới trình bày với anh chị em đó là biết lo lắng, quan tâm với chính bản thân mình, cho chính bản thân mình về nét đẹp bên trong cũng như bên ngoài. Này, ngày xưa Và em quen anh, mỗi lần mà đi chơi á, anh mặc áo bỏ thùng, rồi đi giày Adidas, rồi anh đeo gì đó, nhìn anh lịch sự, anh phong độ lắm. Thì sao bây giờ em đi về mà thấy anh lúc nào cũng có quần xà lóng, nhìn thấy buồn quá. Rồi ra đường đi chơi với anh, thì anh mặc mỗi quần sọc xong cái áo ba lỗ, sao nhìn nó chán quá. Ôi giời, bây giờ lấy nhau rồi cần gì nữa. Nhưng mà em đi với anh ngày xưa em hãnh diện bao nhiêu thì bây giờ đi với anh em xấu hổ bấy nhiêu. Sao vậy? Nó vậy, nó hỏi là này, nãy mày đi xe ôm hết bao nhiêu tiền vậy? Hiểu không? Tưởng anh là xe ôm của em. Khi đó em ăn mặc lịch sự vô chỗ đàng hoàng, anh làm như vậy xấu hổ quá. Cho nên là nãy tôi nói về phía người phụ nữ Việt, tôi nói về phía người phụ nam. Đâu phải là mình là phụ nam mình cũng bảo là con trai đâu cần phải trau dồi nhan sắc hay trau dồi bên ngoài. Dĩ nhiên là mình không có đánh son đánh phấn, thì mình là loại gì rồi? Hai phai là bóng rồi. Đó, mình không có xài cái chuyện đó. Đàn ông con trai mà lại đánh son đánh phấn, mà tôi thấy việc có những người đánh son đánh phấn. Phải không? Có người đánh son đánh phấn. Đàn ông phải để cho nó tự nhiên, cho nó dặn gì sương gió chứ. Phải không? Nhìn nó da nó rám nắng, nhìn nó hùng mạnh, nó cường tráng cái gì mà phấn xong rồi son vô thì nó còn ra sao? Có khi linh mục có đánh phấn không? Có khi lên sân khấu hát rồi mà đánh phấn. Đúng không? Thực tệ nó đánh làm cái gì? Mình là linh mục rồi, mình là tu sĩ rồi thì có sao xài vậy đi. Ta biết linh mục tu sĩ chứ có gì đâu mà sợ. Phải lấy son lấy phấn vô để cho lên sân khấu ánh đèn nó nhìn nó dại lắm cha. Mày khôn là mày khôn rồi, còn nó nhìn nó dại là do mặt mày dại cậy. Cái khôn bên trong chứ cần gì phải cái dại mặt bên ngoài. Phải không? Thì thưa anh chị em, đàn ông mình nó phải có cái gì đó, nó có cái sự mạnh mẽ trong đó, cường tráng trong đó. Trời ơi, nhìn anh tập thể dục thể thao chẳng tập gì cả, chẳng hạn vậy. Rồi suốt ngày mình bia bọt, rồi mình cứ vòng đời nó càng nhỏ bao nhiêu thì vòng bụng nó càng to bấy nhiêu. Nhìn người phụ nữ người vợ cảm thấy nó không có được rồi. Rồi dễ nhìn một người đàn ông mà bây giờ không còn chăm sóc nữa, râu ria cũng chẳng cắt tỉa, rồi đầu tóc cũng lung tung, quần áo mặc lung tung cả. Bây giờ lại thấy cái ông hàng xóm, hả? Ông ấy lên xe rồi quần áo đàng hoàng, ông ấy ăn diện chỉnh tề, ông ấy mở miệng là ông nói lịch sự xin lỗi với lại cảm ơn thế này thế khác. Còn mình về nhà, chồng không có nói một câu lịch sự nào cả. Anh ăn cơm chưa? Ăn rồi. Anh uống nước nhé. Nước gì? Anh mai mình đi xe nhé. Đi làm cái gì? Nghe thì bà cầu cứ cọc cọc còng cành như vậy thì còn hứng thú gì nữa. Mấy chị ở xa lại sát đây đi. Máy thì nó bé mà chúng ta cứ ra máy xa rồi nghe được cái gì. Thì chúng ta thấy là đó, ngay cả cái chuyện mà tôi đang nói với anh chị em cũng là một trong những yếu tố mà nó làm cho hạnh phúc gia đình mình tan vỡ. Và chúng ta cứ xa nhau ra. Thế không ạ? Cứ xa dần ra. Tôi đang nói với anh chị em ra máy kia là nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Có phải là anh chị em không thích không? Có phải không? Hay là anh chị em muốn về? Tuy nhiên là cái người nói mà thấy là người ta nó cứ ở mãi ngoài rồi nói chuyện riêng, rồi cứ ra xa đó. Tuy nhiên tôi còn hứng thú gì để nói không? Không còn hứng thú gì cả. Mà anh chị em như vậy thì lỗi bác ái với ai? Lỗi ai với chính cái người mà đang phục vụ mình? Phải không ạ? Cho dù ví dụ anh chị em có không thích nghe, nhưng mà vì bác ái cũng nên ngồi cho nó thay đổi nó đàng hoàng. Phải không ạ? Vì bác ái, người ta từ xa đến đây, ta vất vả như vậy, mà giờ mình cứ đứng ngoài xa nói chuyện riêng với nhau, rồi ngồi tít đó, đó thì như vậy anh chị em có lỗi đức bác ái không? Nghĩ thử coi, có lỗi bác ái không? Có, thấy không? Có đức bác ái chứ. Mà như vậy khi mình sống cho đời sống gia đình cũng vậy, người vợ với người chồng mà nói chuyện với nhau mà mình không lại gần nhau, thì nó cứ dần dần, nó cứ xa dần ra. Thấy không? Rồi khi mà người chồng nói thì người vợ phải ngồi trước mặt đối thoại để mà nghe chứ. Tại sao người chồng nói người vợ là cứ ngồi nhìn tivi mãi kia là sao? Người vợ, người chồng còn thấy hứng thú để nói không? Không. Hoặc là này, anh, em có chuyện này muốn bàn với anh. Là mai sinh nhật con mình tính nấu nướng làm sao. Người chồng ra kia ngồi coi tivi, vợ cứ ngồi bàn mãi ở đây, có còn ra làm sao đâu không? Không còn ra làm sao cả. Rồi dần dần cứ như thế, tình yêu nó sẽ bị nhạt dần. nó không còn mặn nồng nữa. Bởi những cái nguyên nhân nhỏ, nhưng mà nhiều cái nhỏ nó góp lại, ta bảo rằng lỗ nhỏ đắm tàu. Lỗ nhỏ đắm tàu, con tàu đang chạy ở ngoài biển Đông chẳng hạn, đục bị thủng một cái lỗ, cái lỗ này thôi gì nó nhỏ mà thôi gì, nhưng mà lỗ nhỏ cứ vần nước nó cứ vô, nước nó ngấm dần ở trên này, mình cứ vui chơi ở trên bom tàu mà nó ở đáy mà ở dưới ngang mà, cái lỗ nhỏ nó ngang, mình cứ vui chơi nhảy nhót ca hát chẳng để ý gì cả. Một ngày nào đó thấy cái tàu nó nặng dần, nó chìm dần, nó nghiêng dần, lúc đó cho biết lỗ còn kịp nó không? Không, hết rồi, nước đã vô rồi, vô ích hết. Cho nên thưa anh chị em, đừng coi thường những chuyện nhỏ, đừng coi thường những chuyện nhỏ, nhất là chuyện mà vợ chồng có thể đối thoại với nhau, nói chuyện với nhau. Mà nói chuyện với nhau thì phải chấp nhận rằng ở gần nhau, phải nhìn thấy nhau, phải có thể là cầm tay nhau, có thể đụng chạm được với nhau. Cũng vậy, khi chị em mà đến nghe lời Chúa cũng vậy. Tại sao khi mình đi coi kịch, khi mình đi coi đá bóng, mình khoái ngồi sai gần gần, thế tại sao chị em mình nói rằng lời Ngài là sức sống của con? Tôi vừa mới thấy chị em hát rất to. Đến lúc mà lời Ngài là sức sống của con, mà đến lúc đọc lời Chúa, bắt đầu chia sẻ lời Chúa, tản ra kia, ngồi đứng mãi góc kia rồi nói chuyện riêng là sao? Anh chị em có thấy rằng giữa cái lời mình hát và cái hành động mình có phải là một không? Mình đang đánh lừa ai? Đánh lừa Chúa. Mình đang đánh lừa Chúa. Cũng vậy, vợ chồng mình với nhau cũng thế. Là khi mà mình nói chuyện với nhau thì mình phải gần bên nhau. Mình ngồi bên nhau, mình hát với nhau, mình hát với nhau mới là yêu nhau. Rồi ta nói nhìn vào mặt nhau đi, và hãy nói với nhau thật tình như chưa bao giờ. Còn ngần ngại nhau chi mà không nói với nhau lời tha thiết trong tâm hồn. Anh chị em mình ngồi bên nhau, mình nói với nhau, còn ngần ngại gì nữa mà không nói. Thì khi mà vợ chồng dám ngồi với nhau và nói với nhau những lời chân tình, em à, anh có điều này muốn nói với em, anh xin lỗi nếu mà nói ra có làm em buồn thì anh xin lỗi trước, nhưng mà thật tình chỉ vì yêu em mà anh muốn nói với em điều này, nghe không? Nghe không em? Nghe không? Nghe không? Như vậy thì vợ còn có hy vọng nó nghe. Này bà, tôi nói bà nghe này, bà cái đề là hay ăn vụng lắm rồi nha. Trời, góp ý vậy vợ đâu muốn nghe không? Không, mặc dù nó ăn vụng thật mà nó muốn nghe. Tôi ăn vụng của tôi chứ ăn vụng của ông à? Tôi vẫn cãi, ăn vụng đó là xấu rồi, vẫn cứ cãi tôi ăn vụng của ông chứ tôi ăn vụng của ông của ông à, của tôi chứ. Thì ta thấy rằng khi mình nói với nhau vợ chồng mà có cái chuyện gì mình cảm thấy nó không có hợp với nhau thì ta tìm dịp mà gần nhau mà nói với nhau trước khi cái tàu nó đắm, cái lỗ đó nhỏ đấy. Nhưng mà mình không nói với nhau, mình không nghe nhau thì từ từ cái lỗ đó nó sẽ khoét dần, nước nó sẽ ngấm vào và cái tàu của nhà mình nó sẽ chìm dần, nó sẽ chìm dần. Cũng vậy, người đàn ông, người chồng, người làm bố cũng thế. Đôi khi tính mình thì hay nóng nảy, hay cục cằn, mà tôi thì Chúa đặng cái đó, cho nên không dám lập gia đình là vậy. Chắc mà tôi lập gia đình chắc nhà tôi đổ nát rất trên, đúc đó là nóng như lửa quát rồi. Thì tôi thấy bái phục các ông các anh lắm, phải có ơn lắm mới sống đời sống gia đình được, đúng không? Mình cứ nghĩ rằng đi tu là một cái ơn trọng đại, là một cái ơn lớn lao, các cha, các thầy, các sư phải hy sinh lắm. Đúng, tôi không có phủ nhận. Nhưng mà đừng quên rằng đời sống vợ chồng cũng là một ơn gọi vô cùng cao quý, mà chẳng có ơn gọi nào hơn ơn gọi nào. Ơn gọi sống đời dâng hiến hay ơn gọi sống đời vợ chồng, ơn nào cũng cao trọng, cao quý như nhau. Chính vì thế mà Chúa mới lập bí tích hôn phối, cũng như bí tích chuyển chức, phải không? Đó, hai bí tích chuyển chức thánh để nâng đỡ đời sống người linh mục, và bí tích hôn phối cũng để nâng đỡ đời sống gia đình, đời sống vợ chồng, hai bí tích đều cao trọng và ơn gọi nào cũng cao trọng. Cái điều quan trọng không phải là tôi sống đời sống dâng hiến linh mục, không phải là tôi sống đời sống vợ chồng. Tôi là linh mục, cho nên là tôi là công dân bậc một đó. Còn mấy người á, mấy người lập gia đình á, không nghe Chúa gọi là công dân bậc hai đó, đúng không? Đúng không? Không, chẳng có công dân bậc một, công dân bậc hai hết. Tất cả chúng ta đều là con của Chúa, bình đẳng như nhau. Mỗi người có một cái ơn gọi riêng. Điều quan trọng là sống ơn gọi của mình như thế nào. Nếu mà anh là người cha, người chồng gương mẫu thì anh rất xứng đáng được phong thánh. Còn nếu tôi mà là một linh mục chỉ biết lo cho bản thân mình, ngại khó, sợ khổ, không muốn hy sinh, không muốn phục vụ, thì tôi chỉ đáng ném xuống. Ném xuống đâu? Anh chị em muốn ném tôi đầu ném. Lúc đó thì tôi anh chị em muốn ném đầu ném. Một linh mục mà không xứng, sống xứng đáng với ơn gọi của mình, không dám hy sinh, không có tinh thần phục vụ, không dám dấn thân, thì lúc đó anh chị em muốn ném đầu ném, không còn xứng đáng gì cả. Còn nếu mà một người vợ, nếu một người chồng, nếu một người mẹ, nếu một người cha mà sống hy sinh, mà sống phục vụ, chăm lo cho gia đình của mình, chăm lo cho con cái của mình đến nơi đến chốn, sống đúng với lại cái danh xưng của người cha, người chồng, người vợ, người mẹ, thì lúc đó anh chị là những vị thánh sống ở giữa đời. Những vị thánh sống ở giữa đời. Cho nên mới có câu chuyện vui, chuyện vui thôi. Không biết nó có thật hay không, thử coi mốt chết để coi có thật hay không. Thế thì anh xin lỗi, anh lập gia đình bao nhiêu năm rồi?
17 năm dạ.
17 năm. Còn anh lập gia đình bao nhiêu năm?
Dạ, 38 năm ạ.
38 năm, còn anh?
Dạ, mới có 7 năm
ạ. 7 năm, 17, 38. Rồi ba ông chết. Sợ không? Sợ không? Sợ không? Không. Sợ hay không sợ thì cũng phải chết. Thế rồi, mới sợ không sợ thì cũng phải chết thôi. Thế thì ba ông lên trước tòa Đức Chúa Trời thì qua cái cửa của ông Phêrô. Rồi chúng tôi cũng vậy, linh mục tu sĩ cũng phải chết. Cũng phải chết thôi, rồi cũng phải đến trước tòa ông Thánh Phêrô. Thì hỏi, này, làm linh mục bao nhiêu năm? Dạ thưa, năm nay còn làm linh mục được 22 năm. Khấn dòng bao nhiêu năm? Dạ khấn dòng 30 năm. Đứng đó. Ủa sao kỳ đó, mình vậy mình ngon cơm nhớ, tưởng là linh mục 22 năm rồi khấn dòng 30 năm, vậy là chắc cú chứ. Làm lòng tôi sót được bao nhiêu năm? Sót thì chưa được gần 10 năm. Đứng đó. Hôm này 17 năm để sống gia đình. Hôm này 7 năm. Hôm này 38 năm. 38 năm sống đời sống gia đình phải không? Vô. Bao nhiêu năm? 17 vô. Bao nhiêu năm? 7 vô. Chúa, Chúa kỳ, Chúa con 22 năm chưa vô này mới có 7 năm, 17 năm cho vô là sao? Con à, nó sống đời sống gia đình nó cũng phải hy sinh vất vả lắm. Con đừng cứ tưởng rằng cứ đời sống linh mục tu sĩ là thánh thiện là chết lên thiên đàng và thẳng cánh đâu, không có đâu con à. Còn họ đó, họ sống đời sống gia đình họ vất vả vô cùng, họ cực khổ vô cùng, họ phải hy sinh vô cùng, họ đã đền tội ở trần gian này đủ rồi. Cho nên bây giờ họ xứng đáng để họ lên thiên đàng. Còn con chờ đó, ráng mà thanh luyện đi nhá, ráng mà sửa mình đi nhá, vân vân. Vì sao thưa anh chị em? Tôi thấy rõ ràng là một trong những điều khó khăn nhất trong đời sống gia đình, đấy là điều mà Chúa nói ngày hôm nay, là không được ly dị. Thế không? Một vợ một chồng, hôn nhân công giáo chỉ có một vợ một chồng, và phải yêu thương chung thủy với nhau mọi ngày cho đến trọn đời. Mọi ngày suốt đời con, suốt đời con. Vài ngày thì còn được, thấy không? Mọi ngày nhưng mà 10 năm thì còn được. Hôm nay bao nhiêu? 38 năm xong chưa? Hôm nay 17 năm xong chưa? Hôm nay 7 năm xong chưa? Bao giờ mới xong? Bao giờ mà hát được bài Khi Chúa Thương Gọi Vợ Con Về, lòng con hân hoan như Lòng con sướng vui tiếng cười, lưỡi con vang lời ca hát, ngàn dân tung hô. Chồng bà chết bà bảo tung hô là con thật vinh phúc. Người ta thấy là khi mình sống với nhau, đời sống vợ chồng mà phải chung thủy với nhau cho đến trọn đời, không được phép ly dị, ta thấy không phải dễ chút nào. Không dễ chút nào, thế không ạ? Rất là khó vô cùng, khó lắm. Bất cứ một nguyên nhân nào cũng có thể là dễ làm cho chúng ta viết đơn ly dị, đúng không? Khi mình giận lên, mình tức lên, viết đi, thằng này ký cho, viết kèm đi, viết, biết chưa? Ký chưa? Được, chưa ký, đưa tôi ký trước. Rất dễ. Mà tôi ở Việt Nam này, đi nhiều gia đình, đi nhiều nơi từ Nam chí Bắc, rồi tôi đi sang Mỹ, rồi tôi sang Âu Châu, đến thăm rất nhiều gia đình Công giáo. Tính tôi thì đến đâu rồi tôi không có vào trong nhà xứ hay vào trong nhà thờ, tôi ngủ hay tôi ăn ở đó, mà tôi thích la cả nhà này nhà kia để mình cùng ăn với họ, cùng ở với họ, cùng nghe những tiếng than thở, những tiếng mùa thu nức nở tiếng thở dài. Và nghe những cái mùa thu đã chết em nhớ cho, mùa thu đã chết em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi cho chết luôn. Đó những cuộc tình mà nó chết rồi cho chết luôn. Đến những gia đình, hồi mà tôi tôi học về gia đình, học 7 năm ở bên Phi, lấy bằng tiến sĩ. Lúc mà đi làm cái luận án thì tôi chọn là đi thực nghiệm, tức là đi lăn lộn ở trong từng gia đình, rồi phỏng vấn, rồi nghe, rồi sống, rồi ghi nhận lại nhật ký từng nhà, chừng mấy chục gia đình á, mỗi gia đình sống 1 tuần, có khi 2 tuần, có khi 3 ngày, cứ vậy ghi lại, nhận lại hết, rồi làm một cái bản đúc kết, làm cái luận án rồi tiến sĩ ra trường của mình, thì tôi mới thấy được rằng là đời sống gia đình quả thật là khó. Mà ai mà sống được, quả thật là những người đó phải có ơn của Chúa lớn lắm. Không có ơn của Chúa thì cái mình nó mong manh, nó dễ bể lắm. Nó mong manh như tơ trời. Tình yêu như trái pha, con tim mù loà, làm cho mình mù loà luôn, không biết gì cả. Nên khi mà bước vào tình yêu thì mình thấy nó hoa cả mắt lên. Phút đầu gặp em tình tú quay cuồng, lòng anh đa 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 đa. Thấy không? Nhưng mà đã được bao lâu? Không được bao lâu. Khi mà sống chung với nhau rồi mới thấy thực tế nó phũ phàng. Sống chung chung với nhau mới khám phá ra con người của nhau. Trời ơi, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Đúng như thế thưa anh chị em. Khi đã vẹn câu thề rồi, sống với nhau rồi thì chán vô cùng. Khám phá ra bộ mặt thật của nhau rồi, khám phá ra những cái thực tế rồi, hết còn mơ, hết còn mộng, hết còn thơ rồi. Ôi chao ơi, cả một thế giới nhàm chán chán lắm. Mà họ sống được như vậy là nhờ có ơn của Chúa nơi bí tích hồn phối. Nơi bí tích hồn phối. Cho nên mà ngày hôm nay mà mừng Kim Khánh, mừng Ngân Khánh, mừng Ngọc Khánh của đời sống gia đình, hiếm và quý lắm thưa anh chị em. Vì bây giờ đến 50%, tôi sợ là bây giờ tới 60 hoặc 70% những cặp hôn nhân lập gia đình với nhau và đi đến ly dị. Ly dị. Tôi thấy đến thăm nhiều gia đình vui lắm, nhưng mà đến lúc mà nói chuyện hỏi thăm về gia đình, sao rồi, bắt đầu nghe nói sao rồi là bắt đầu nước mắt bắt đầu chảy. Sao anh ấy đâu, xong thấy anh đến. Sao chị ấy đâu, không thấy chị ấy đến, là bắt đầu nước mắt chảy. Sao ba má con đâu rồi, để con ở với ai, là thấy nước mắt chảy. Hoặc là ở với bố, hoặc ở với mẹ, có khi thì ở với ông bà nội, ông bà ngoại. Rất nhiều thưa anh chị em. Ở bên Mỹ, ở bên Âu Châu, và bây giờ về Việt Nam cũng thấy rất nhiều. Cho nên Đức Giáo Hoàng Francisco này sắp sửa có Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình này, đang kêu gọi tất cả những người Kitô hữu cầu nguyện cho đời sống gia đình. Trước cái nguy cơ rạn nứt, nguy cơ đổ vỡ, có nhiều cặp gia đình đã bể, đã đứt, đã vỡ. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Rất nhiều như vậy. Và những người mà ly dị như vậy rồi thì ta biết rằng mình không được phép lập gia đình với một người khác, trừ phi là một trong hai người ấy chết đi mà thôi. Cho nên chả lẽ lại chỉ còn cầu một cách là thôi con à, thôi con ráng sống thì con cầu nguyện đi để cho anh ấy chết thì rồi con lấy người vợ khác, lấy chồng khác được không? Không thể nói như thế được. Nhưng mà thực tế thì chỉ có khi nào một trong hai người đó qua đời thì cái hôn nhân đó mới chấm dứt mà thôi. Tại vì đó là khế ước đời đời mà. Cho nên anh chị em thấy ngay cả tu sĩ chúng tôi mà có khấn trọn đời rồi ra được không? Ra được không? Được chứ. Ra được, xin gỡ lời khấn rồi họ đi ra. Rồi ngay cả phó tế đã chịu chức thánh rồi, gỡ được không? Được, xin tòa thánh gỡ. Ngay cả linh mục bây giờ nữa mà họ cảm thấy sống đời sống dân hiến độc thân không được, họ xa ngã rồi, họ yếu đuối, hoặc là họ cảm thấy là họ muốn có một lựa chọn khác, ra lập gia đình được không? Được, họ xin tòa thánh, xin pháp chuẩn rồi đã họ hồi tục. Nhưng mà còn anh chị em thì không cách nào được, chỉ có khi một trong hai người mất đi rất là nặng. Thứ hai nữa là người linh mục tu sĩ chúng tôi sống với nhau không hợp thì xin đổi. Thôi tôi sống với cha không được, xin giám mục cho tôi đổi sang giáo xứ khác, được không? Được. Thế không? Còn anh chị em đổi đi đâu? Đổi xuống bếp à? Thế không? Vợ chồng với nhau đổi đi đâu? Cho nên tôi phải quỳ xuống mà bái phục các anh, các chị, các ông, các bà, những người can đảm sống đời sống gia đình rất đáng trân trọng. Rất đáng trân trọng một đơn gọi vô cùng cao quý và vô cùng khó khăn mà anh chị em gan liều dám làm. Hallelujah. Ta cầu nguyện cho những gia đình đang gặp những khủng hoảng, những rạn nứt, để xin Chúa cho họ có thể nói chuyện được với nhau, có thể cảm thông với nhau, có thể tha thứ được với nhau. Mà chỉ khi nào có lòng thương xót của Chúa thôi. Khi nào mình cảm nghiệm được Chúa thương xót mình, cảm nghiệm được mình tội lỗi như vậy, mình đã bao nhiêu lần mình ngoại tình với Chúa, đúng không? Bao nhiêu lần mình đã thất trung với Chúa, phải không? Bao nhiêu lần mình đã bỏ Chúa bởi tội lỗi của mình, vậy mà Chúa vẫn cứ yêu thương, Chúa vẫn cứ tha thứ, Chúa vẫn cứ nối kết mình lại. Thế thì lúc mình cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa như vậy rồi đó, mình mới có thể đón nhận người chồng, người vợ của mình được. Vậy Chúa đã thương xót con như vậy, Chúa đã tha thứ cho con như vậy, Chúa đã chấp nhận con như vậy, thì bây giờ xin Chúa giúp cho con, ban sức mạnh cho con, để con cũng biết đón nhận người vợ hay đón nhận người chồng này, mặc dù họ đã xúc phạm đến con, mặc dù họ đã bỏ con, hoặc dù họ đã làm tổn thương con, xin cho con biết tha thứ cho họ như Chúa tha thứ cho con, xin cho con biết xót thương họ như Chúa xót thương con, và xin cho con biết chấp nhận họ như Chúa đã chấp nhận con. Thưa anh chị em, chỉ có cầu nguyện, chỉ có hy sinh, và chỉ khi nào mình mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của Chúa, lúc đó thì máu thánh của Chúa rửa sạch lỗi lầm của mình, máu thánh của Chúa rửa sạch tất cả những trở ngại, những ngăn cách, làm cho hai trái tim ấy, làm cho hai tấm lòng ấy, làm cho hai con người ấy được gần lại với nhau, khi cả hai cùng mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của Chúa. Còn tiền bạc có khi càng có tiền càng rạn nứt, càng đổ vỡ. Nghèo cũng dễ đổ vỡ, chứ không phải là nghèo là hai trái tim vàng trong một túp lều tranh rồi mình ngắm trăng ngắm suối mình sống được không em? Làm gì có của đấy. Nghèo cũng dễ mất hạnh phúc, mà giàu cũng dễ mất hạnh phúc. Chỉ khi nào có Chúa thì mới có hạnh phúc. Có Chúa thì giàu, nghèo, sướng, vui, mạnh, khỏe, yếu, đau, mình đều có thể sống được, khi mà mỗi người chúng ta có lòng thương xót của Chúa. Rồi những thành viên trong gia đình cũng vậy, thưa anh chị em. Không chỉ là vợ chồng, cha mẹ, con cái, mà có khi là anh chị em với nhau, có khi là nàng dâu mẹ chồng, có khi là chị vợ em chồng, có khi là chị dâu em chồng, có khi là giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng, vân vân. Những mối tương quan trong các gia đình nó cũng mong manh lắm, nó cũng dễ rạn nứt, nó dễ đổ vỡ lắm. Có khi ở gần với nhau mà không bao giờ nhìn mặt nhau, không bao giờ chào hỏi nhau, không bao giờ ăn cơm với nhau, không bao giờ mà bắt tay nhau. Thôi bắt tay cái đi, hôm nay mình bỏ qua nhé, 20 năm nay mình không nhìn mặt nhau rồi, bây giờ có lòng thương xót Chúa em bỏ qua cho anh nhé.
Dạ vâng. Dạ vâng.
Chỉ có lòng thương xót Chúa mình mới có thể đến được với nhau, bỏ qua cho nhau thôi. Còn không là tôi nhìn mặt em là tôi muốn đâm cho một lon axit. Nhưng mà Chúa đâu có đâm con, Chúa đâu có tạt axit cho con, vì con đã lỗi lầm, con đã xúc phạm đến Chúa quá nhiều rồi, mà sao Chúa vẫn cứ yêu thương, cứ tha thứ cho con như vậy. Lạy Chúa, thôi giờ đây con quyết tâm con quay trở về với Chúa, không còn chấp nhất ai nữa cả, không còn hận thù ai, không còn giận hờn ai, không còn oán trách ai, có trách là trách con, có buồn là buồn con, vì đã không yêu Chúa cho đủ. Lạy Chúa, xin hãy đến với tâm hồn con, đến với tâm lòng của con, xót thương con, để cho con cũng biết xót thương những người khác, nhất là những người thân yêu trong gia đình con. Lúc đó gia đình con mới có được hạnh phúc đích thật. Mời anh chị em cùng đứng lên, chúng ta hát bài cầu cho gia đình.
Dù xe trong xóm nhỏ khó nghèo,
chán trường thế lương, quay về cùng với Thiên Chúa yêu thương.